Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 14 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về tình hình đất nước và giáo hội tại Liban, nơi Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Tiếp đến, trong bộ cương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại kinh nghiệm đau thương của ông Cyril Tisseron đưa đến việc sáng lập phong trào yêu thương và phục vụ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, Cha Lombardi kêu gọi tôn trọng tín ngưỡng, các nhân vật và biểu tượng tôn giáo sau vụ lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Libya bị tấn công. Đại sứ quán Hoa Kỳ Rick Stephen và công dân Mỹ đã bị thiệt mạng trong vụ người Hồi giáo tấn công và đốt phá lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi ở miền đông Libya tối ngày 11 tháng 9 vừa qua. Một số người Libya cũng bị thiệt mạng. Vụ tấn công này có liên hệ tới việc trình chiếu tại Mỹ cuốn phim tựa đề Sự vô tội của những người Hồi giáo, mô tả ngôn sứ Mohammed như kẻ sách nhiễu tình dục trẻ em, yêu điều như phụ nữ và giết người tàn ác. Phim này cũng tạo nên các phản đối trước sứ quán Mỹ tại Ai Cập. Trong thông cáo công bố ngày 12 tháng 9 vừa qua, Cha Lombardi khẳng định sự tôn trọng sâu xa đối với tín ngưỡng, các văn bản đạo, các đài nhân vật và biểu tượng của các tôn giáo khác nhau là một tiền đề thiết yếu để có sự sống chung hòa bình của các dân tộc. Những hậu quả rất trầm trọng của những vụ xúc phạm và gây hấn vô lối đối với sự nhạy cảm của các tín hữu Hồi giáo, một lần nữa là điều hiển nhiên trong những ngày này, qua những phản ứng mà chúng tạo nên, kể cả với những hậu quả bi thảm, những hậu quả này lại càng gia tăng căng thẳng và oán thù, gây ra tình trạng bạo lực không thể chấp nhận được. Sứ điệp đối thoại và tôn trọng đối với tất cả các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau mà Đức Thánh Cha sắp mang đến trong cuộc viếng thăm sắp tới tại Liban chỉ cho thấy con đường mà mọi người phải đi theo để cùng nhau kiến tạo sự sống chung giữa các tôn giáo và các dân tộc trong hòa bình.
Trong thông cáo công bố hôm qua, 13 tháng 9, Cha Lombardi cho biết Tòa Thánh mạnh mẽ lên án vụ tấn công lãnh sự quán Hoa Kỳ với việc giết hại ông đại sứ và các nhân viên khác. Cha nói, không điều gì có thể biện minh cho hoạt động của các tổ chức khủng bố và bạo lực sát nhân. Cùng với sự đau buồn, cảm thông và cầu nguyện cho các nạn nhân, Tòa Thánh tái mong ước rằng mặc dù có biến cố bi thảm mới này, cộng đồng quốc tế tìm được những con đường tốt đẹp nhất để tiếp tục dấn thân bên vực hòa bình tại Libya và toàn vùng Trung Đông. Tại thủ đô Libya, Đức Cha Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa Tripoli đã bình luận về vụ tấn công và sát hại đại sứ Mỹ tại nước này và nói rằng những gì đã xảy ra thật là kinh khủng, nhưng còn phải tránh đụng chạm đến sự nhạy cảm tôn giáo của con người, cần tôn trọng sự nhạy cảm của dân Hồi giáo. Các nước Ả Rập đang làm mồi cho những đảo lộn lịch sử, đổ dầu vào lửa bằng những sự xúc phạm tôn giáo thực là điều nguy hiểm. Không phải mọi sự đều là tốt và thánh thiện, nhưng cần phải cố gắng hiểu thực tại chính xác của các nước ấy với sự nhạy cảm của họ.
Vatican, Cha Lombardi cho biết Tòa Thánh không lo âu về vấn đề an ninh của Đức Giáo Hoàng trong cuộc viếng thăm tại Liban. Tuyên bố với giới báo chí ngày 12 tháng 9 vừa qua, Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng, việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban tiếp tục tiến hành. Cuộc viếng thăm này có chủ đích là một sứ điệp hòa bình, cảm thông và đối thoại, đối nghịch với những căng thẳng trong những ngày này. Đức Thánh Cha sẽ mang đến Liban một sứ điệp đối thoại và tôn trọng đối với mọi tín hữu, thuộc các tôn giáo khác nhau. Ngài chỉ rõ con đường mà mọi người cần tiến bước để cùng nhau xây dựng cuộc sống chung giữa các tôn giáo và các dân tộc trong an bình. Hôm qua, 13 tháng 9, Bộ trưởng Nội vụ Liban, ông Marquand Jacbel, tuyên bố với thông tấn Pháp rằng các cơ quan an ninh và cơ quan chính quyền ở tình trạng báo động, để cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một trong những thành công trong lịch sử hiện đại của Liban. Chắc chắn là bầu không khí cam go, vì những gì đang xảy ra ở Syria và chung quanh chúng ta. Nhưng chúng tôi kiểm soát được tình hình và Liban ổn định. Đức Thượng Phù Becharai, giáo chủ Công giáo Maronit, cũng nói với hãng thông tấn Pháp rằng các cơ quan an ninh Liban cộng tác với các cơ quan khác trên thế giới để đảm bảo an ninh tối đa trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Linh mục Abdul Abaukam, phối hợp viên cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban, tuyên bố: Chúng tôi tin tưởng nơi lực lượng an ninh Liban và vệ binh Cộng hòa có nhiệm vụ bảo vệ Đức Thánh Cha. Theo cha Cam, những lo sợ về an ninh cuộc viếng thăm là không chính đáng. Tất cả các cộng đồng Hồi giáo cũng như Kitô tại đây đều chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Sheikh Hồi giáo Naim Qassem, chỉ huy phó lực lượng Hezbollah, chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và cho biết lực lượng này tham dự vào các cuộc hội họp và gặp gỡ được tổ chức nhân cuộc viếng thăm của vị thủ lãnh giáo hội Công giáo.
Munich, cha Pia Battista Bixabala, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, xác tín rằng, mặc dù có bao nhiêu cuộc xung đột, các tín hữu Kitô sẽ không biến mất khỏi Thánh Địa. Tuyên bố hôm 12 tháng 9 vừa qua với Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, bên Đức, cha Bixabala nhìn nhận rằng tỷ lệ nhân sự của cộng đồng Kitô tại Thánh Địa suy giảm so với sự gia tăng của các cộng đồng tôn giáo khác, nhưng sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại đây sẽ tiếp tục tồn tại. Cha bề trên bác bỏ những lời phê bình cho rằng giáo hội tại Trung Đông thiếu viễn tượng để ngăn chặn làn sóng xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Thánh Địa. Cha nói, điều mà chúng tôi làm sẽ không bao giờ đủ. Giáo hội vẫn cố gắng trong lĩnh vực giáo dục và duy trì quan hệ tốt. Đó là con đường duy nhất để bảo đảm sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Các tín hữu Kitô Đông Phương cũng phải cố gắng trở nên thành phần trọn vẹn trong việc xây dựng một xã hội mới như tại Ai Cập. Và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban trong những ngày này có thể góp phần kiến tạo một thái độ tích cực đối với các tín hữu Kitô và giáo hội tại Trung Đông.
Jerusalem, theo Bộ Du lịch Israel, số du khách và tín hữu hành hương đến Thánh Địa trong mùa hè này tăng vọt lên 11% so với năm ngoái. Trong con số vừa nói, các tín hữu từ Italia chiếm một tỷ lệ quan trọng. Chẳng hạn trong tháng 8 vừa qua, có 21.000 người từ Italia đến viếng thăm và hành hương tại Thánh Địa, tức là tăng 52% so với tháng 8 năm ngoái. Và nếu tính từ tháng Giêng đến hết tháng 8 năm nay, có 107.000 người từ Italia đến Israel, tăng 11% so với năm ngoái. Sự gia tăng này được coi là chưa từng có, nếu tính cả những người từ các nước khác, thì trong vòng 8 tháng đầu năm nay, đã có 2.300.000 du khách và các tín hữu hành hương đến Thánh Địa, tăng 7% so với năm ngoái, 2011.
La Hò, tổ chức Caritas tại Pakistan đang tích cực góp phần cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại nhiều cộng đoàn ở nước này. Một tháng mưa lũ gió mùa đã tàn phá nhiều cộng đoàn, làm cho ít nhất 78 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương và 1.600 gia cư bị phá hủy, theo thông cáo hôm 10 tháng 9 vừa qua của Cơ quan Nhà nước Pakistan về thiên tai. Ông Amjad Gunsa, Tổng thư ký điều hành Caritas Pakistan, nói với hãng tin Công giáo Á Châu Ukan rằng các toán nhân viên của chúng tôi đã có mặt tại chỗ và đang lượng định thiệt hại do nạn lụt gây ra trong tháng qua, đặc biệt tại các giáo phận Hyderabad, Multan và địa phận đại diện tông tòa Quetta. Nhiều người vẫn chưa thể trở về cộng đoàn mà họ đã phải rời bỏ vì trận lụt hồi năm trước. Các nhân viên của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cũng hợp sức để lượng định thiệt hại, viếng thăm các cộng đoàn ở miền Nam Pakistan, kể cả tỉnh Sindh và miền Baluchistan thuộc tỉnh Balochistan. Năm nay gió mùa ở Pakistan đến trễ và nặng hơn dự trù. Những phúc trình sơ khởi của các cộng đoàn và của các cơ quan chính phủ cho thấy có nhiều gia cư bị phá hủy cùng với những thiệt hại lớn về đất đai canh tác. Lụt cũng làm hại nhà thờ Đức Bà Fatima ở Fatimapur thuộc tỉnh Punjab. Lối 20 gia đình công giáo tại đây bị thiệt hại vì lụt. Tại tỉnh Sindh, Linh Mục Samson Sukardin, Tổng đại diện giáo phận Hyderabad, cho biết các vị lãnh đạo của giáo hội cũng gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển tới các văn phòng và trường học.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về tình hình đất nước và giáo hội tại Liban nơi Đức Thánh Cha đến viếng thăm.
Quý vị thính giả, lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Sáu hôm nay, 14 tháng 9, Đức Thánh Cha bị Đức 16 sẽ rời Roma lên đường viếng thăm một vụ tại Liban trong vòng 60 tiếng đồng hồ cho đến chiều tối Chủ nhật 16 tháng 9 này. Đây là chuyến tông du thứ 24 của Ngài tại hải ngoại và là lần thứ hai một vị giáo hoàng đến viếng thăm Liban sau cuộc viếng thăm cách đây 15 năm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào ngày 10 tháng 5 năm 1997. Hồi đó, Đức Chân Phước Giáo Hoàng chỉ dừng lại tại Liban 32 tiếng đồng hồ. Từ lâu trước đó, Ngài vẫn mong ước thực hiện cuộc viếng thăm tại nước này, và hai lần Ngài đã phải hoãn lại vì lý do thiếu an ninh và những lý do ngoài ý muốn. Đức Gioan Phaolô II đến Liban để cử hành giai đoạn kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Liban, đồng thời mang lại sứ điệp hy vọng và khích lệ nhân dân Liban tha thứ, hòa giải và cộng tác với nhau trong tiến trình tái thiết đất nước sau 16 năm chiến tranh đau thương. Cụ thể là trong cuộc viếng thăm, Ngài đã ký và công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Liban với tựa đề Niềm hy vọng mới cho Liban. Cuộc viếng thăm lần này của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng diễn ra trong một bầu không khí khó khăn vì tình hình dao động tại Trung Đông, đặc biệt là cuộc nội chiến tại Syria láng giềng. Tuy nhiên, như cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết, Đức Thánh Cha và các cộng sự viên không hề lo lắng về vấn đề an ninh, và các cộng đồng tôn giáo cũng như các thành phần tại Liban đều mong muốn cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiến hành như một dấu chỉ hy vọng cho đất nước này và cho toàn vùng Trung Đông. Đức Thánh Cha sẽ ký và công bố tông huấn giáo hội tại Trung Đông. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nét về tình hình đất nước và giáo hội tại Liban.
Quốc gia nhỏ bé này với diện tích gần 10.500 cây số vuông, chỉ bằng 1/30 nước Việt Nam, nghĩa là hơn kém như tỉnh Lâm Đồng của Việt Nam. Từ đầu nước đến cuối chỉ dài 250 cây số và chiều ngang chỗ rộng chỗ hẹp từ 25 đến 60 cây số. Dân số Liban hiện nay chỉ có hơn 4 triệu người, trong đó gần 60% theo Hồi giáo và phần còn lại 40% là các tín hữu Kitô và 1,3% thuộc các tôn giáo khác. Theo một nghĩa nào đó, Liban cũng là thánh địa. Chúa Giêsu đã nhiều lần đến thành Tyro và Sidon để rao giảng tin mừng và chữa lành các bệnh nhân, trong đó có con gái người phụ nữ xứ Canaan. Thánh Phêrô tông đồ đã lưu lại Tyro một tuần lễ trước khi đến thành Antiochia. Thánh Tadeo tông đồ đã rao giảng tại Beirut và Thánh Phaolô cũng dừng lại tại Tyro. Liban tuy nhỏ bé chỉ bằng 1/550 diện tích của toàn vùng Trung Đông, nhưng quá một nửa số tín hữu Kitô của toàn vùng này, tức là 2.150.000 người, sống tập trung tại Liban với 53 giám mục, 1.543 linh mục triều và dòng, 2.650 nữ tu và gần 150 tu huynh. 390 đại chúng sinh. Liban có hai rặng núi được các đồng bằng và sa mạc bao quanh. Vì thế, qua dòng lịch sử, các nhóm tôn giáo và dân thiểu số ở Trung Đông bị bách hại thường chạy tới Liban tị nạn. Cũng vì thế, hiện nay tại nước này có tới 18 cộng đoàn tôn giáo khác nhau, gồm 5 cộng đoàn Hồi giáo, 1 cộng đoàn Do Thái giáo, 12 cộng đoàn Kitô, trong đó có 6 cộng đoàn Công giáo gồm các nghi lễ khác nhau, đông nhất là Giáo hội Công giáo Maronite do Thánh Maron sáng lập với khoảng 1 triệu người. Tiếp đến là Công giáo Hy Lạp Menkit với 400.000 người. Các nghi lễ còn lại của Công giáo là Armeni, Syri, Kande và sau cùng là 10.000 tín hữu Công giáo Latin. Cũng vì nhiều nghi lễ như thế, với hàng giáo phẩm riêng, nên nguyên thủ đô Beirut có tới 5 giáo phần thuộc các nghi lễ đông phương, cùng với một địa phần đại diện tông tòa dành cho các tín hữu Công giáo Latin. Sự phức tạp về nghi lễ trên đây, với những truyền thống khác nhau, làm cho Giáo hội Công giáo tại Liban được phong phú, nhưng nhiều khi cũng là nguồn chia rẽ và căng thẳng. Vì thế, trong dịp Thường hội đồng giáo mục Liban cũng như Thường hội đồng giáo mục Trung Đông đều có những lời kêu gọi các cộng đồng Công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau gia tăng đoàn kết và cộng tác với nhau nhiều hơn.
Về mặt chính trị, từ khi được độc lập vào năm 1943 đến nay, các cộng đồng Kitô và Hồi giáo tại Liban vẫn theo một hiệp ước với nhau về việc phân quyền. Theo đó, Tổng thống Liban là một tín hữu Công giáo Maronite, Chủ tịch Quốc hội là một người Hồi giáo Shiite, Thủ tướng là người Hồi giáo Sunnite, Phó Chủ tịch Quốc hội là tín hữu chính thống Hy Lạp, Tổng tham mưu trưởng quân đội là người Hồi giáo Druze. Vì thế, ngày nay, Liban vẫn là nước Ả Rập duy nhất có một tổng thống là tín hữu Công giáo. Trong số 22 nước Ả Rập, hầu hết đều có đại đa số dân theo Hồi giáo, chỉ Liban có tỷ lệ tín hữu Kitô đông đảo. Hồi năm 1975, chiến tranh đã bùng nổ tại Liban, bắt đầu là sự đụng độ giữa các lực lượng Kitô và 700.000 người tị nạn Palestine. Những người Hồi giáo Liban đứng về phe người Palestine. Tiếp theo đó là một loạt các cuộc chiến giữa các phe nhóm khác nhau, kể cả giữa các lực lượng Kitô Liban với nhau. Các cuộc xung đột giữa các nhóm Hồi giáo, kể cả những cuộc can thiệp của Syria và Israel. Trong thời kỳ chiến tranh đó, Tòa Thánh không bao giờ dùng thành ngữ nội chiến hoặc chiến tranh giữa người Hồi giáo và Kitô giáo ở Liban để chỉ các cuộc xung đột tại nước này. Đức Thánh Cha John Paul II đã lên tiếng hơn 200 lần để kêu gọi các phe lâm chiến, cũng như cộng đồng quốc tế hãy chấm dứt chiến tranh. Hòa bình trở lại với Liban với hiệp định ký kết hồi cuối năm 1989 tại Taif, bên Ả Rập Saudi, do các đại biểu Quốc hội Liban. Tuy nhiên, hiệp định này không được áp dụng trọn vẹn, nhất là các điều khoản về việc rút quân của các lực lượng ngoại bang Syria và Israel ra khỏi Liban trong vòng 2 năm, giải giáp tất cả mọi lực lượng dân quân. Trong thực tế, hiện nay Liban trở thành một thứ quốc gia bảo hộ của Syria, chủ quyền quốc gia, nền độc lập và quyền tự quyết bị thu hẹp. 16 năm chiến tranh đã để lại những hậu quả đau thương lớn lao nơi 3 triệu dân Liban, 150.000 người thiệt mạng, 350.000 người bị thương, 19.000 người mất tích, 800.000 người tản cư trong nước, 900.000 người di cư ra nước ngoài, đồng bạc bị phá giá 600%, tỷ lệ thất nghiệp từ 20 đến 30% dân chúng đang ở tuổi làm việc. 1 triệu người dân Liban sống trong cảnh nghèo và 5% các gia đình sống dưới mức nghèo đói. Trong 15 năm qua, Liban được hưởng an bình tương đối, nhưng cũng có những biến cố chính trị gây xáo trộn lớn tại Liban, như vụ ám sát cựu thủ tướng Rafi Hariri, một người Hồi giáo Sunnit. Dư luận cho rằng trong vụ ám sát này có bàn tay của Syria. Vì thế, dư luận ngày càng chống đối sự hiện diện của quân đội Syria trên lãnh thổ của Liban. Cuộc chống đối đó được gọi là cuộc cách mạng cây trắc bá, đưa tới sự rút quân đội Syria khỏi Liban.
Năm sau đó, 2006, xảy ra cuộc chiến tranh giữa Liban và Israel. Dân quân Hồi giáo Shiite, Hezbollah thân Syria và Iran đã tấn công một toán quân tuần tiễu của Israel ở vùng biên giới, giết chết 3 binh sĩ và bắt cóc 2 người khác. Israel phản ứng mạnh mẽ và tấn công Liban với danh nghĩa là để tiêu diệt nhóm quân Hezbollah và tiến quân tới vùng thủ đô Beirut, tàn phá các cơ cấu hạ tầng của Liban. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đồng thanh thông qua nghị quyết số 1701 yêu cầu chấm dứt tức khắc mọi giao tranh giữa Israel và Hezbollah, rút quân Israel ra khỏi miền nam Liban, đồng thời thiết lập khu vực trái đồn giữa hai nước và chỉ có quân đội Liên Hiệp Quốc được hiện diện tại vùng này. Liên Hiệp Âu Châu gửi tới 7.000 quân thuộc nhiều nước đến trấn đóng và tuần tiễu tại khu vực trái đồn. Trong thời gian gần đây, cuộc khủng hoảng tại Syria láng giềng cũng ảnh hưởng tới tình hình tại Liban. Tại nước này có những thành phần Hồi giáo Alawite ủng hộ chế độ của Tổng thống Assad ở Syria và những thành phần Sunnit chống lại. Họ đã giao tranh với nhau tại khu vực thành phố Tripoli, làm cho nhiều người bị thiệt mạng và bị thương. Trong bối cảnh đó, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được chờ đợi như sứ điệp hòa bình, và chính chủ đề hòa bình cũng được chọn cho cuộc viếng thăm này. Đức Thánh Cha cũng cho biết Ngài ý thức rõ về điều đó. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày Chủ nhật, mùng 9 tháng 9 vừa qua, sau khi loan báo về cuộc viếng thăm của Ngài tại Liban để ký và công bố tông huấn Hầu Thường Hội đồng Giám mục Trung Đông, Ngài nói: "Tôi sẽ được cơ hội tốt đẹp gặp gỡ nhân dân Liban và chính quyền nước này, cũng như các tín hữu Kitô tại đất nước yêu quý này, cũng như những người đến từ các nước láng giềng. Tôi biết tình hình nhiều khi bi thảm mà dân chúng tại vùng này phải trải qua, từ quá lâu do những cuộc xung đột không ngừng. Tôi hiểu những lo âu của nhiều người Trung Đông hàng ngày phải ngục lặn trong đau khổ đủ loại, làm cho đời sống bản thân và gia đình họ bị thương tổn và nhiều khi gặp chết chóc. Tôi cũng lo âu đối với những người tìm kiếm hòa bình phải rời bỏ đời sống gia đình và nghề nghiệp, sống trong tình trạng bấp bênh của người lưu vong. Cho dù có vẻ khó tìm được những giải pháp cho vấn đề khác nhau của vùng này, nhưng ta không thể cam chịu bạo lực và căng thẳng thái quá. Sự dấn thân đối thoại và hòa giải phải là một ưu tiên đối với mọi phe liên hệ và phải được sự nâng đỡ của Hội đồng Quốc tế. Ngày càng ý thức về tầm quan trọng của một nền hòa bình vững bền và lâu dài trong toàn vùng này đối với toàn thế giới. Cuộc tông du của tôi tại Liban và mở rộng đối với toàn Trung Đông được đặt dưới dấu hiệu hòa bình, lấy lại lời Chúa Kitô, Thầy ban hòa bình cho các con."
Vừa rồi là bài viết về tình hình đất nước và giáo hội tại Liban, nơi Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại kinh nghiệm đau thương của ông Cyril Tisserand, đưa đến việc sáng lập phong trào yêu thương và phục vụ.
Phong trào yêu thương và phục vụ chào đời tháng giêng năm nay 2012 và hiện có 200 thừa sai. Mỗi sứ vụ truyền giáo kéo dài trong vòng một năm. Việc lãnh sứ vụ được diễn ra trong một buổi cầu nguyện, lý tưởng nhất là trước mình Thánh Chúa hoặc trong thánh lễ và có sự hiện diện của một người điều hợp phong trào cùng nhiều người khác. Nhà thừa sai dấn thân thi hành 4 sứ vụ sau đây. Thứ nhất, cầu nguyện cho người mình muốn yêu thương và phục vụ. Thứ hai, thăm viếng ít nhất mỗi tháng một lần và lấy tin tức thường xuyên. thứ ba, làm một công tác phục vụ khi viếng thăm người ấy. Thứ bốn, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Phong trào yêu thương và phục vụ nảy sinh từ kinh nghiệm đau buồn của ông Cyril Tisserand, góa vợ và có bốn đứa con trai còn nhỏ tuổi. Sự ra đi đột ngột của hiền thê Anne-Sophie qua đời vì bệnh ung thư gieo vào lòng người chồng trẻ tuổi một niềm đau nỗi khổ vô bờ. Chính trong đau khổ tột cùng ấy mà ông nhận được trực giác thành lập một dự án truyền giáo để yêu thương và phục vụ những người đau khổ. Nơi hố thẳm thử thách, ông kinh nghiệm thế nào lòng thương cảm? Xin nhường lời cho ông Cyril Tisserand. Chúng tôi không có giờ để chuẩn bị, để suy tư, vì chúng tôi bị cuốn hút vào cơn bão tố. Sau cuộc khám nghiệm nơi nhà thương vì bị đau nơi bụng, mà hiền thê Anne-Sophie của tôi biết mình bị ung thư. Chúng tôi bắt đầu ngay cuộc chạy đua với thời gian. Phải làm mọi sự thật nhanh chóng. Nhưng ưu tiên của chúng tôi là giữ bình tĩnh vì bốn đứa con mà đứa nhỏ tuổi nhất mới có 8 tháng. Ngay nơi tuần lễ đầu tiên khi khám phá ra cơn bệnh hiểm nghèo, tôi bỗng rơi vào cảnh một thân một mình. Tôi cố gắng tối đa để tháp tùng hiền thê đang nằm bệnh viện. Rồi tôi nâng đỡ các con và tìm kiếm ý nghĩa của đau khổ. Dĩ nhiên, trong cùng thời gian này, tôi vẫn vừa đi làm, vừa lo chu toàn công việc ở nhà. Chính khi ấy, tôi kinh nghiệm thế nào là sự nghèo khó. Trong cơn sầu khổ, tôi chạm đến cái giới hạn của thể lý và tâm lý, và nếu tôi không quỵ ngã, đó là nhờ chúng tôi trung thành với việc cầu nguyện. Trong khoảng thời gian khó khăn này, cũng như thời kỳ góa vợ tiếp liền sau đó, tôi hiểu được tình Chúa yêu thương chúng ta dịu ngọt, êm ái biết là chừng nào. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Trước hết, tôi cảm nghiệm Thiên Chúa chăm sóc linh hồn Anne-Sophie cho đến cùng, và tôi có thể chiêm ngắm vẻ đẹp của nàng, mỗi lúc một đẹp hơn, cho dầu bị tàn phá vì chứng bệnh. Trong cơn lốc buồn sầu ấy, vào một ngày, tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết khi chỉ một mình với bốn đứa con, thì một người bạn bất ngờ đến ở với chúng tôi vài ngày. Sự hiện diện thân tình của bạn hiền thật ngọt ngào, vui tươi và gieo an toàn. Sự trợ giúp của bạn thật quý giá, làm nhẹ bớt gánh nặng và khiến tôi cảm thấy thật an ủi. Tôi liền nhớ lại tất cả những người gặp khó khăn mà chúng tôi đã tháp tùng khi còn là thành viên của cộng đoàn Emmanuel. Tôi bỗng cảm thấy mình là người anh em của họ, gần gũi họ và hiểu họ hơn bao giờ hết. Có biết bao nhiêu người nghèo phải sống trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn và thường kéo dài lâu thật lâu. Vậy mà không biết họ có được yêu thương, được giúp đỡ không? Họ và tôi, chúng tôi cần gì? Thưa, chúng tôi cần một người bạn biết yêu thương trong chính hoàn cảnh của chúng tôi. Một người bạn đến viếng thăm và giúp một tay. Trong chính cái giòn mỏng của tôi bỗng cảm thấy mình biết thương xót cảm thông. Tôi muốn yêu thương và phục vụ những người bạn kém may mắn này, những anh chị em của tôi. Trực giác một dự án thừa sai để yêu thương và phục vụ những người đau khổ bắt đầu nhen nhúm từ đấy. Đúng một năm sau, thành hình sứ mệnh yêu thương và phục vụ. Đây là sứ vụ cho tất cả những ai đã lãnh bí tích rửa tội. Tất cả các tín hữu Kitô đều có bổn phận sống phúc âm với các anh chị em đau khổ. Tất cả và mỗi người, người mạnh khỏe cũng như người tàn tật, người đau ốm cũng như kẻ bị tổn thương vì cuộc đời, ngay cả những người bị liệt giường, vẫn có thể chọn yêu thương và phục vụ một người nào đó đang gặp khó khăn. Cho dẫu cuộc sống chúng ta bận rộn cách nào đi nữa, mặc cho cuộc sống bị tổn thương hoặc bị tàn tật đến đâu đi nữa, vẫn có một người anh, người chị, một người em nào đó đang đau khổ và đang chờ đợi chúng ta ra tay trợ giúp. Đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn, này con, đừng sao lãng, nhưng hãy cố gắng sống khôn ngoan và thận trọng, đó sẽ là sức sống cho tâm hồn, là đồ trang sức đeo nơi cổ. Rồi bước đường con đi sẽ an toàn, và chân con sẽ chẳng bao giờ vấp. Khi ngả lưng, con không khiếp sợ. Nằm xuống rồi là an giấc thảnh thơi. Đừng sợ chi khi kinh hãi bất thần ập xuống, hay kẻ ác xông vào tấn công. Vì Thiên Chúa sẽ ở bên con, giữ chân con khỏi xa vào cạm bẫy. Khi có thể, con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng. Khi có thể cho ngay, thì con đừng có nói, đi đi, mai trở lại, rồi tôi sẽ cho anh. đừng mưu hại tha nhân, hại người đang cùng con sống yên ổn. Đừng cãi cọ với ai vô cớ, khi họ chẳng làm gì để hại con.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu lịch sử nhiệm vụ của các tư tế trong việc phụng tự, chúng ta nhận thấy các tư tế phải chủ sự nhiều loại lễ tế khác nhau như được trình bày trong 7 chương đầu sách Lê Vi. Chương 1 gồm 3 phần rõ ràng, tùy theo của lễ sát tế là bò, dê hay chiên hoặc chim. Văn thể ở ngôi thứ 3 và cũng dành cho giáo dân là người dâng lễ vật vai trò quan trọng. Các tư tế chỉ đảm nhận vài hành động đặc biệt là rảy và dâng máu, còn đa số các hành động dâng tiến dành cho giáo dân. Sự kiện này cho phép chúng ta nghĩ rằng đây là một giai đoạn trong đó việc tư tế hóa hành động dâng lễ vật còn ít ỏi, chưa được rõ ràng và triệt để cho lắm. Sự khác biệt giữa nguyên bản Do Thái Masoret ở số ít và bản dịch Hy Lạp 70 thường dùng ở số nhiều chứng minh cho thấy bản dịch Hy Lạp 70 có khuynh hướng dành riêng cho các tư tế một vài hành động đặc thù, trong khi văn bản Do Thái Masoret đề cao vai trò của giáo dân trong việc dâng tiến các hy tế. Trong trường hợp này thì các văn bản 70 đồng thuận với những gì ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 44 câu 11. Trong thánh điện của ta, các thầy Lê-vi sẽ đảm trách việc canh các cổng đền thờ và phục vụ đền thờ. Chính chúng sẽ sát tế lễ vật toàn thiêu và hy lễ cho dân. Chính chúng sẽ đứng trước mặt dân mà phục vụ dân. Hay như viết trong chương 29 câu 34 sách Sử Biên 2, kể lại việc tái lập nền phụng tự như sau. Chỉ có điều là số các tư tế quá ít, không đủ để lột ra tất cả những con vật dâng làm lễ toàn thiêu. Anh em của họ là các thầy Lê-vi đã phải giúp họ cho đến khi công việc hoàn tất và cho đến khi các tư tế đã tự thánh hiến. Quả vậy các thầy Lê-vi thành tâm tự thánh hiến hơn các tư tế. Đây là một yếu tố cho thấy chất liệu trong văn bản có trước thời lưu đày, cả khi trong kết cấu hiện tại nó được sử dụng trong đền thờ sau thời lưu đày ở Jerusalem. Các lễ tế toàn thiêu có thể là bò tơ, chiên hay dê, hoặc chim gáy hay chim bồ câu. Câu 4 chương 1 biểu lộ tâm thức của trường phái tư tế, đặc biệt chú ý và đề cao việc đền tội. Chương 45 sách ngôn sứ Ezekiel gán cho các lễ toàn thiêu và các hy lễ kỳ an cũng như các hy lễ xá tội và các hy lễ đền tội, mục đích đền tội toàn diện khi viết. Từ đồng cỏ tươi tốt của Israel, cứ một đoàn vật 200 con thì lấy ra một con chiên để làm lễ phẩm, lễ toàn thiêu và lễ kỳ an mà xá tội cho dân. Toàn dân trong xứ phải nộp phần trích cho ông hoàng Israel. Trách nhiệm của ông hoàng là lo việc cho có các lễ toàn thiêu, lễ phẩm và lễ tưới vào các ngày lễ, các ngày sóc, các ngày sa-bát và các ngày đại hội của nhà Israel. Chính nó sẽ cung cấp lễ vật tạ tội, lễ phẩm, lễ toàn thiêu và các lễ kỳ an để xá tội cho nhà Israel. Người ta cũng không thể loại trừ chủ ý của soạn giả văn bản hiện nay muốn gắn liền với chương 16, kết thúc phần đầu của sách Lê-vi. Có hai lý do chứng minh cho thấy câu 4 chương 1 được thêm vào sau này. Thứ nhất là việc đặt tay trên đầu con vật dâng làm lễ toàn thiêu, không tìm thấy trong các loại lễ toàn thiêu khác, như sẽ được liệt kê ra xa hơn. Thứ hai là sự kiện người ta gán cho lễ toàn thiêu một nhiệm vụ xá tội, là đặc tính riêng của hy lễ xá tội. Lễ toàn thiêu như hương thơm làm vui lòng Gia-vê là kiểu nói được đặt trong tương quan với văn bản chương 8 câu 21 sách Sáng Thế, kể rằng ông Noe đã dựng một bàn thờ kính Gia-vê, ông đã lấy một số trong các gia súc thanh sạch và các loại chim thanh sạch mà dâng làm của lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Gia-vê ngửi mùi thơm ngon của các lễ toàn thiêu ấy. soạn giả lấy lại kiểu nói của các văn bản Akkadic, đề cập tới sự kiện các thần linh ngửi mùi thơm của các hy tế. Các sách Takum dịch là vui lòng tiếp nhận, nghĩa là từ bình diện vật lý bước sang bình diện tâm lý. Các văn bản 70 cũng không nghĩ tới mùi thơm vật lý có thể đến từ các hy tế, nhưng nghĩ tới hiệu quả mà chúng có đối với Thiên Chúa, nghĩa là chúng biểu lộ đức tin, lòng thành kính và sự tin tưởng của tín hữu đối với Thiên Chúa. Theo nhiều học giả khác, mùi thơm là một kiểu qua đó thần linh biểu lộ sự hiện diện của mình và chính người dâng hy lễ toàn thiêu nhận thức được điều ấy. Lễ toàn thiêu bằng chim đã không được thấy trước trong câu 2 chương 1, và nó được thêm vào sau này để giải quyết vấn đề cho các tín hữu nghèo quá, không có tiền mua bò, dê hay chiên làm lễ toàn thiêu. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse cũng thuộc lớp người nghèo này, nên đã chỉ có thể dâng hai con chim bồ câu non, làm lễ toàn thiêu chuộc con trai đầu lòng là chú Hải Nhi Giê-xu. Việc lo lắng không được chặt đứt lìa các con chim dâng làm hy lễ toàn thiêu cho Gia-vê, có lẽ là để tránh lẫn lộn với thói quen tế thần của người Akkadic. Dân Akkadic có thói quen chặt đôi con chim bồ câu non, đứt lìa làm hai mảnh, để kính nhớ thần Marduk là vị thần đã chẻ đôi xác của nữ thần Tiamat, để lấy một nửa làm trái đất, nửa kia làm bầu trời. Huyền thoại Akkadic này cố ý trình bày vũ trụ quan của dân tộc Akkadic. Do Thái giáo kỵ các yếu tố thần thoại của các dân tộc ngoại giáo khác, nên đã đưa ra các chỉ dẫn khác với các thói quen của dân ngoại. Chương 2 sách Lê-vi đề cập tới các lễ tiến khác nhau bằng cách phân biệt cả kiểu nấu khác nhau và thiết định các điều lệ phải theo. Đặc tính của các lễ phẩm này là tưởng nhớ, nghĩa là tư tế lấy một phần của lễ phẩm để đốt trên bàn thờ của Thiên Chúa với mục đích tưởng nhớ, nghĩa là làm cho người dâng tiến lễ phẩm hiện diện trước mặt Thiên Chúa để cho Chúa tưởng nhớ tới họ và ban các ơn lành cho họ. Các loại tế phẩm gồm tinh bột có rưới dầu và đổ nhũ hương. Bột nhào nướng lò làm lễ tiến gồm tinh bột làm thành bánh ngọt không men nhào với dầu và làm thành bánh tráng không men phết dầu. Bột nướng chảo gồm tinh bột nhào với dầu không men được bẻ ra rưới dầu lên trên. Lễ phẩm nấu trong nồi được làm bằng tinh bột với dầu. Từ các lễ phẩm ấy, tư tế sẽ lấy ra phần kỷ vật dành cho Gia-vê và đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ như lễ hỏa tế. Phần còn lại của lễ phẩm thuộc về Aharon và các con ông. Đó là phần rất thánh lấy từ các lễ hỏa tế dâng Gia-vê. Nhũ hương là một chất liệu thơm mà nhiều dân tộc trên thế giới dùng để đốt lên dâng kính và vinh danh các thần linh. Bên Israel, việc chuẩn bị nhũ hương với các hương thơm khác được chỉ dẫn trong sách Torah, tức sách luật Mô-xê, như viết trong sách Xuất Hành chương 30. Gia-vê phán với ông Mô-xê, ngươi hãy lấy các thứ hương chất, tô hợp hương, hương loa, phong tử hương, các hương chất và nhũ hương nguyên chất, số lượng mỗi thứ sẽ đồng đều. Ngươi sẽ lấy các thứ hương chất đó chế thành hương để đốt. Hợp chất các hương này sẽ là sản phẩm của thợ làm hương. Hương đó sẽ là hương pha muối nguyên chất và là hương thánh. Ngươi sẽ lấy một phần tán thành bột và sẽ đặt trước chứng ước trong lều hội ngộ nơi ta gặp gỡ ngươi. Đối với các ngươi, đó sẽ là một vật rất thánh. Các ngươi sẽ không được chế hương theo kiểu ấy mà dùng. Đối với các ngươi, đó sẽ là một vật thánh dành riêng cho Gia-vê. Kẻ nào chế hương như thế để ngửi mùi thơm thì sẽ bị khai trừ khỏi dân nó. Chính trong khi dâng hương cho Thiên Chúa, trong nơi cực thánh của đền thờ Jerusalem mà tư tế Zakharia đã được Thiên Thần Chúa hiện ra báo cho biết Gioan Tẩy Giả sẽ chào đời. Trong một số trường hợp việc dâng hương thơm bị cấm ngặt, chẳng hạn như trong lễ phẩm dâng vì ghen tuông. Chương 5 sách Dân Số xác định rằng trong trường hợp người vợ ngoại tình mà người chồng không biết hay người vợ bí mật thất tiết mà không có ai làm chứng cáo tội, không bắt được quả tang, hoặc người chồng nổi máu ghen và ghen tức vợ đã thật sự thất tiết, hoặc nổi máu ghen và ghen tức vợ mà thật ra vợ đã không thất tiết, thì bây giờ người chồng phải dẫn vợ đến gặp tư tế mà tiến dâng 4 lít rưỡi bột lúa mạch vì chuyện vợ mình. nhưng không rưới dầu lên trên và cũng không đổ hương vào đó, bởi đó là lễ phẩm dâng vì ghen tương, lễ phẩm để tố cáo tội lỗi. Tác giả Thánh Vịnh 141 kêu lên với Chúa rằng, ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước thánh nhan, và tay con dơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều. Vì thế dâng hương cho các ngẫu tượng hay các thần linh khác là điều một tín hữu Do Thái không thể làm và không được phép làm. Vì đó là hành động biểu tượng cho sự thờ phượng và lời cầu nguyện. Dâng hương cho các thần ngoại giáo là phản bội Gia-vê Thiên Chúa của Israel, là bội giáo. Khi vua Antioco IV Epiphane thống trị Palestina hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên, ông đã cho thiết lập nền phụng tự ngoại giáo và phát động một phong trào bách hại Do Thái giáo tàn bạo nhất. Năm 145 trước công nguyên, nhà vua cho dựng tượng thần ngoại giáo trên bàn thờ, dâng lễ toàn thiêu trong đền thánh và cho lập các bàn thờ trong mọi thành phố, các nơi tế tự, các đền miếu, rồi bắt dân Do Thái phải sát tế heo và những loại vật ô uế cho các thần linh, rồi trước cửa nhà và ngoài quảng trường phải dâng hương cho các thần ngoại. Nhà vua ra lệnh xé sách luật Do Thái và quăng vào lửa. Gặp sách giao ước ở nhà ai và biết họ còn tuân giữ lề luật thì đem ra xử tử. Bắt được phụ nữ còn làm lễ cắt bì cho con thì giết đứa bé đó và toàn gia đình nó. Chính trong bối cảnh bị bách hại tàn bạo này mà ông Mattathia và các con ông đã khởi xướng phong trào kháng chiến, quyết tử để bảo vệ đạo giáo và quyền lợi của dân Do Thái. Đó là phong trào kháng chiến của anh em nhà Maccabe.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.